Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam nhan đề. Ca sĩ Mỹ Linh bị ném đá vì bảo vệ dự án nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm. Tiếp theo là bình luận của nhà báo Trương Văn, tất cả các con đường đều dẫn tới La Mã. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ngôi sao nhạc pop hàng đầu Việt Nam, ca sĩ Mỹ Linh, đang bị dư luận mạng xã hội công kích dữ dội vì chia sẻ quan điểm bảo vệ dự án xây dựng nhà hát giao hưởng trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, tức là khoảng 65 triệu đô la, ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong lúc một số người đề nghị mời diva này về ăn ở với dân oan một thời gian cho sáng mắt, thì các nạn nhân mất đất ở khu vực Thủ Thiêm nói với VOA rằng họ muốn gặp trực tiếp ca sĩ Mỹ Linh để hỏi rõ lý do vì sao cô ủng hộ cho việc xây dựng nhà hát trên xác người này. Bà Trương Thị Yến, một đại diện của nhóm dân oan Trường Thịnh Thủ Thiêm, bức xúc nói với VOA.
Cô ca sĩ Mỹ Linh nó đang ở chỗ nào? Cô cần gặp cô đó. Lý do gì mà cổ ủng hộ cái nhà hát đó? Mà trong khi tài sản của nhân dân chúng tôi bị cướp hết, bây giờ dân chúng tôi phải sống đầu đường xó chợ khổ sở lầm than đó ra. Tài sản của dân không trả, mà chính quyền lại cực nhà hát trao hưởng 150 tỷ ở trên phần đất của dân chúng tôi. Cái nhà hát giao hưởng trên xác người, là trên mồ hôi nước mắt xương máu của nhân dân.
Trong ảnh chụp màn hình bài viết đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội của Facebooker Linh Mỹ Đỗ, tức ca sĩ Mỹ Linh, có đoạn viết: "Ngày xưa nhà mình thiếu đói quanh năm, gạo ăn đông từng bữa, mà đến kỳ lương mẹ vẫn mua hoa về cắm. Lọ hoa bé giản dị thôi mà nó ngời lên, cả góc nhà hy vọng. Tết thiếu miếng thịt nhưng chả thiếu cành đào đón xuân, tất thảy chỉ vì yêu cái đẹp thôi. Ai dám phán xét người nghèo không có cái quyền yêu cái đẹp?" Bài viết sau đó tiếp tục chia sẻ câu chuyện của một người khác kể về việc một nhóm nhà giàu là chủ các báo địa phương ở Mỹ đi tham quan các tỉnh nghèo bị ảnh hưởng chiến tranh ở Việt Nam. Trong nhóm này có một người thay vì tặng tập vở, bút, bánh quy, quần áo thì lại tặng những lọ nước hoa bé tí, xa xỉ cho những đứa trẻ nghèo. Cuối câu chuyện người viết nói rằng: "Các bạn phản đối xây nhà hát Thủ Thiêm, mình tôn trọng, nhưng đừng phản đối vì lý do dân không cần ba lê và nhạc giao hưởng. Ai cho các bạn quyền phán xét đó? Rất có thể nước mình bây giờ nhiều sự vô cảm, thô lỗ, vì ngày xưa có những nhà cách mạng vô sản đã nghĩ đúng như vậy. Dân chỉ cần cày cuốc, không cần ba thứ tư sản như ca hát múa may." Bài viết trên Facebook Linh Mỹ Đỗ đã được rút khỏi chế độ công khai cho mọi người xem, nhưng những tấm hình chụp màn hình đã được chia sẻ khắp nơi. Không ít nhà báo giới trí thức tỏ ra bức xúc và đòi khơi lại vụ ca sĩ này đã xây biệt thự ở khu rừng cấm Sóc Sơn, Hà Nội trước đây. Facebooker An Nguyễn đề nghị cưỡng chế biệt thự xây trái phép này để ca sĩ Mỹ Linh hết múa mép. Bà Bích Phượng, một cư dân Hà Nội, nói với VOA rằng bài viết cho thấy quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh của ca sĩ hàng đầu này quá kém. Bà nói:
"Cô ta cho rằng là một cái, tức là ý nào nói là người dân cũng có quyền, bất cứ ai, người dân nhà nghèo cũng có quyền được hưởng những cái tinh túy của nghệ thuật. Nhưng mà cô ta không hiểu rằng là khi mà bụng đói, đúng không, rét, không có nhà để mãi thì còn gọi là tâm trạng đâu để mà thưởng thức nghệ thuật."
Bà Phượng nói thêm rằng nghệ thuật của những người nghèo có chăng chỉ là nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố, chứ không phải thứ nghệ thuật cao siêu mà bản thân những người trí thức ở thành phố cũng chưa chắc cảm nhận được. Bà nói thêm:
"Tôi tin chắc rằng ngay cả những quan chức của cái chính quyền này cũng không đủ trình độ để thưởng thức nhạc giao hưởng."
VOA đã liên lạc với ca sĩ Mỹ Linh để tìm hiểu thêm về quan điểm của cô, nhưng chưa nhận được trả lời. những sai phạm nghiêm trọng trong việc quy hoạch đất cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đẩy hàng trăm người dân nơi đây lâm vào cảnh màn trời chiếu đất suốt gần 20 năm qua. Trong lúc sai phạm còn chưa được giải quyết, Ủy ban Nhân dân TP.HCM lại đề xuất ý tưởng xây nhà hát trị giá 1.508 tỷ đồng và cho rằng công trình này là để đáp ứng và nâng cao trình độ thưởng thức của hơn 10 triệu dân. Các quan chức thành phố còn nhấn mạnh đây là một nhu cầu cần thiết và cấp bách, mang tính biểu tượng của thành phố. Sau khi công bố công khai trên báo chí vào ngày 9 tháng 10, dự án nhà hát giao hưởng đã bị người dân phản đối mạnh mẽ. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích sự vô cảm của các quan chức, nhiều người đề nghị chính quyền hãy sử dụng tiền để xây bệnh viện, trường học, chống ngập lụt hay xây dựng những công trình dân sinh đang rất thiếu thốn tại thành phố đông dân. Bản thân những nạn nhân mất đất ở Thủ Thiêm nói rằng chính quyền trước tiên hãy bồi thường công bằng những phần đất đã lấy của dân, rồi sau đó muốn xây gì thì xây. Bà Lê Thị The, một người mẹ đã có con trai chết vì thắt cổ sau khi ngôi nhà của bà bị cưỡng chế, nói với VOA.
Họ không quyền làm như vậy, chúng tôi phải đi kiện họ nữa.
Người phụ nữ 75 tuổi này tỏ ra nghi ngờ có âm mưu về tài chính trong dự án xây dựng nhà hát nghìn tỷ trên mảnh đất thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của người dân.
Tất cả các con đường đều dẫn tới La Mã là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ngạn ngữ, tất cả các con đường đều dẫn tới La Mã, All Roads Lead to Rome, biểu thị cho sự tự hào của đế chế La Mã, khởi đầu từ năm 27 trước công nguyên và kéo dài cho đến thế kỷ thứ 16, về sự hùng mạnh của đế chế ấy. Giờ có thể dùng để truy nguyên hiện tình chính trị, kinh tế, xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo hướng ngược lại. Những kiểm sát viên thay mặt hệ thống bảo vệ pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực thi vai trò công tố trong vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, vừa đề nghị hội đồng xét xử phạt ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên của PVN vào giai đoạn xảy ra vụ án mà tòa đang xử, từ 18 đến 19 năm tù. Cách nay 2 tháng, ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, từng phải hầu tòa và đã bị phạt 13 năm tù cũng vì cố ý làm trái khiến công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình bị thất thoát 119 tỷ đồng. Lần này, ông Thăng hầu tòa vì bị xem là thủ phạm chính trong vụ đem 800 tỷ của PVN góp cho Ocean Bank rồi mất trắng. So với phiên xử lần trước, trong phiên xử lần này, khi không còn hy vọng được làm ma tự do nữa, ông Thăng khai báo rõ ràng hơn. Theo ông Thăng, chuyện đem 800 tỷ giao cho Ocean Bank không phải là sự tùy tiện. Sự góp vốn này đã tham khảo ý kiến chính phủ và được Thủ tướng lúc ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng cho phép. 4 năm sau, vào năm 2012, PVN đã tính đến chuyện rút lại 800 tỷ đã góp vào Ocean Bank. Lúc đầu, chính phủ đồng ý với đề nghị của PVN được rút lại 800 tỷ đã góp cho Ocean Bank trong 3 năm, từ 2013 đến 2015. Đã có hai doanh nghiệp, một của Singapore, một của Việt Nam, đồng ý mua lại 20% cổ phần của PVN trong Ocean Bank, tương đương 800 tỷ đồng. Nhưng giờ chót, vì ngân hàng nhà nước ngăn cản, một phó thủ tướng đã ra lệnh cho PVN ngưng chuyển nhượng cổ phần. PVN mất trắng 800 tỷ là vì sau đó, Ocean Bank bị ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng.
Ông Thăng nhấn mạnh, ai ra lệnh cho PVN ngưng chuyển nhượng cổ phần của PVN trong Ocean Bank để thu hồi lại 800 tỷ mà PVN đã góp vào Ocean Bank, người đó phải chịu trách nhiệm. Phó Thủ tướng nào đã ra lệnh cho PVN ngưng chuyển nhượng cổ phần trong Ocean Bank? Không thấy ông Thăng kể tên. Cũng có thể ông Thăng đã hài tên nhưng báo chí cách mạng không tường thuật. Báo chí cách mạng bám rất sát diễn biến phiên xử Đinh La Thăng và các đồng phạm cố ý làm trái, tuyệt nhiên không làm gì thêm, dẫu ông Thăng đã tặng họ một tình tiết đặc biệt hấp dẫn. Dường như một trong năm phó thủ tướng của chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 mới là thủ phạm vụ công quỹ mất 800 tỷ. Đồng chí ấy là ai? Tại sao lại làm như vậy? Chẳng riêng báo chí cách mạng, hệ thống bảo vệ pháp luật thực thi công lý ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng chủ động bỏ qua tình tiết vừa kể khi tính sổ Ocean Bank và PVN. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát không thèm chú ý đã đành. Các hội đồng xét xử, những vụ án đã xảy ra ở Ocean Bank và PVN cũng chủ động lờ luôn. Lúc 15 giờ 50 phút ngày 1 tháng 9 năm 2017, khi thẩm vấn bị cáo Hà Văn Thắm trong phiên xử sơ thẩm lần thứ hai, ông Hà Văn Thắm và 47 cá nhân bị cáo buộc tham mô tài sản, lạm dụng chức quyền, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, khiến Ocean Bank thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Lúc ông Thắm trình bày những tình tiết liên quan đến việc PVN xin chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn này trong Ocean Bank cho hai đối tác khác, hội đồng xét xử đã ra lệnh cho bị cáo Thắm ngưng, không kể lể nữa.
Cho đến giờ này, dấu hỏi về quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi năm 2015 mua lại 3 ngân hàng thương mại, gồm Ngân hàng Xây dựng VNCB, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu GP Bank với giá không đồng, càng lúc càng lớn. Tuy Ngân hàng Nhà nước giải thích quyết định mua lại 3 ngân hàng thương mại vừa kể với giá không đồng là nhằm tiếp tục tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo vệ an ninh kinh tế, tài chính quốc gia. Nhưng tháng 10 năm ngoái, Kiểm toán Nhà nước cho biết sau 2 năm được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá không đồng, thực chất là quốc hữu hóa, dùng công quỹ để duy trì hoạt động của 3 ngân hàng này. Thực trạng tài chính của cả 3 ngân hàng vẫn thế, vẫn tiếp tục thua lỗ lớn. Chủ sở hữu tiếp tục phải rót thêm vốn và nếu không có biện pháp hữu hiệu thì sẽ tiếp tục lỗ thêm nhiều ngàn tỷ đồng. Cũng tháng 10 năm ngoái, sau khi hoàn tất vụ ông Hà Văn Thắm và 47 cá nhân bị cáo buộc tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Tòa án thành phố Hà Nội đề nghị chính phủ xem xét lại chuyện mua các ngân hàng thương mại với giá không đồng vì không bảo đảm quyền lợi của các cổ đông. Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 3 đợt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Đợt tái cơ cấu nào cũng có chuyện đóng cửa một số ngân hàng thương mại, cho ngân hàng này mua lại ngân hàng khác, hợp nhất Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn với Công ty Tài chính Cổ phần, chuyển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đô thị, sáp nhập các ngân hàng thương mại cổ phần vào với nhau.
Mỗi đợt tái cơ cấu lại tạo ra những đại gia mới và theo sau đó là hàng loạt đại án ngân hàng. Nguyễn Đức Kiên, Ngân hàng Á Châu, ACB, Phạm Công Danh, Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB, Hà Văn Thắm, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, Trầm B, Ngân hàng Phương Nam, PNB và Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, Sacombank. Những đại gia này kéo theo nhiều thuộc cấp vốn chỉ thực hiện mệnh lệnh của ông chủ vào tù và chỉ có thế mà thôi. Theo thời gian, thiệt hại mà các đại án ngân hàng gây ra cho kinh tế xã hội ngày càng lớn và càng ngày các đại án càng có quan hệ mật thiết với nhau. Sau khi mua đa số cổ phần của Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng chỉ vì thấy thích chứ chưa có kế hoạch gì, vào năm 2003, ông Hà Văn Thắm trở thành chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này vào năm 2004. Nhờ chủ trương tái cơ cấu ngân hàng năm 2006, Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng được chuyển từ Ngân hàng Khu vực Nông thôn thành Ngân hàng Khu vực Đô thị rồi xin đổi tên. Ocean Bank ra đời. Năm 2007, vốn điều lệ của Ocean Bank chỉ có 1,2 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm 2013 tăng lên thành 11.424 tỷ đồng, gấp 7.000 lần. Theo các cơ quan tiến hành tố tụng thì năm 2012, ông Thắm dọa bà Hứa Thị Phấn, người nắm giữ 85% cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, là sẽ bạch hóa những sai phạm của bà Phấn trong điều hành Ngân hàng Đại Tín để ép bà Phấn bán lại toàn bộ cổ phần với giá 4 tỷ rưỡi. Có một điều mà ông Thắm không dè là nợ xấu của Ngân hàng Đại Tín quá lớn. Khi thấy bị hố, ông Thắm gạ bán Ngân hàng Đại Tín cho ông Phạm Công Danh và đòi khoản hoa hồng cho việc môi giới là 800 tỷ. Để ông Danh có thể làm chủ Ngân hàng Đại Tín, ông Thắm dùng tiền của Ocean Bank cho một công ty của ông Danh vay 500 tỷ. Mua được Ngân hàng Đại Tín, ông Danh xin đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB. VNCB vỡ nợ gây ra khoản thiệt hại 9.500 tỷ, trong đó Ocean Bank mất 500 tỷ mà ông Thắm đã cho ông Danh vay để mua Ngân hàng Đại Tín. Sự ông Danh không thể bỏ qua ông Thắm và chẳng còn cách nào khác hơn là phải bắt ông Trầm B, vì ông B phải chịu trách nhiệm về việc ông Danh vay 1.800 tỷ sai quy định.
Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam loan báo tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống còn 2,46% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay. Thế nhưng đến tháng 6 năm ngoái, một năm sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng thôi làm thủ tướng, ông Nguyễn Văn Bình thôi làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ Việt Nam thú thật tỷ lệ nợ xấu hiện là 17,21% tính trên tổng số tiền mà hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã cho vay. Tổng nợ xấu chừng 600.000 tỷ đồng, và vì các đại biểu quốc hội được nhắc nhở rằng đó là tiền của dân nên họ lập tức thông qua nghị quyết về xử lý nợ xấu, ấn định các giải pháp hỗ trợ hệ thống ngân hàng, kể cả sử dụng công quỹ để bù đắp những khoản từng cho vay, giờ gần như không thể thu hồi. Chưa ai tính xem nợ xấu làm bao nhiêu công trình phúc lợi liên quan tới dân sinh bị đình trệ, nợ xấu tương ứng thế nào với tình trạng tận thu thuế và phí vắt kiệt sức dân. Bởi tạo ra nợ xấu gây ra thiệt hại, các đại gia đã và sẽ phải trả giá bằng tự do, thậm chí bằng sinh mạng của họ. Song còn trách nhiệm của những cá nhân ban hành các chủ trương, phê duyệt các quyết định, góp phần biến những cá nhân vốn hết sức bình thường thành đại gia tung hoành ngang dọc một thời thì sao?
Tin mới nhất cho biết Viện Kiểm sát tối cao vừa quyết định truy tố ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Bình bị khởi tố, bị can vì được xác định là liên đới về trách nhiệm trong vụ mua bán ngân hàng Đại Tín, tạo điều kiện cho ông Phạm Công Danh đẩy VNCB đến chỗ thất thoát 9.000 tỷ đồng. Ngoài ông Bình, Viện Kiểm sát tối cao còn truy tố 4 viên chức khác của Ngân hàng Nhà nước vốn nằm trong nhóm giám sát của VNCB với cùng tội danh. Ngân hàng Nhà nước còn có một ông Bình nữa giữ vai trò thống đốc, nhạc trưởng của các đợt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, tác giả của khối nợ xấu trị giá chừng 600.000 tỷ đồng vẫn bình an vô sự. Cựu thống đốc Nguyễn Văn Bình giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế của Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, xét cho đến cùng, những Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Đặng Thanh Bình dường như chỉ là đồng phạm. Sẽ không có các đại án nếu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không được xác định là trụ cột của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, được tạo điều kiện tối đa để hút kiệt toàn bộ nguồn lực quốc gia và phung phá. Sẽ không có các đại án nếu hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung được điều hành theo đúng các nguyên tắc của nền kinh tế thị trường. Khi kinh tế kế hoạch nền tảng của chủ nghĩa xã hội hết hạn sử dụng trên toàn cầu, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được đem ra dùng như là một phát kiến để vừa có thể gá nghĩa với kinh tế thị trường, vừa duy trì được thể chế chính trị theo kiểu xã hội chủ nghĩa. Đó mới chính là phạm, đó mới là la mã của các bi kịch. Vở bi kịch mới nhất đang công diễn mang tên Đốt Lò.
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit. Có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cổ bài Tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm, bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần, không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên, và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now, we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.